cái lòng trong ra thế giới này, tôi đã biết thành đợt theo cho tôi mà các em nghe đầu không?
Là có thể không ạ? Đã có cái giá tôi được
được rồi.
Của gia đình Phật tử ta đi, ta tiến, ta dẫn là không phải dẫn nhà. Do đó, những điều muốn thành tựu tức thì, đây không phải là những điều muốn thành tựu tức thì thành thành tựu ngay. Tinh tinh cần dạng không phải nhớ, thành tựu là nó thành tựu ngay đâu. Được không? Không. Do đó, trong quá trình hành động, kinh luận phân chia ra hai giai đoạn tạng ứ có Bồ Tát. Chia ra hai giai đoạn tạng ứ của Bồ Tát. Giai đoạn thứ nhất, kể từ khi mới phát tâm hướng thiện mà tiến về tình cảm ở tứ chư vượt lên trên hàng tầng sư, đó là giai đoạn thứ nhất. Nó chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn gì? Từ khi mới phát tâm hướng thiện, tiến về tình cảm để tứ chư vượt lên trên hàng tầng sư. Nghĩa là nói cách khác, mình mới phát tâm làm Bồ Tát mà ý chí tiến về của mình chưa vượt lên trên hàng tầng sư, đúng không? Để năm tuần trời, nó là giai đoạn thứ nhất. Cái giai đoạn thứ hai, để tiến tâm vững chắc, không còn giai đoạn tức mục tiêu hướng thượng của mình nữa, là giai đoạn mà tất cả năng, các thần thánh giả Bồ Tát đã được hưởng thấy rằng, đó là hai giai đoạn từ anh mà chỉ, tiêu lượng anh đang nằm trong giai đoạn nào? Trong giai đoạn là tiến tệ, tình cảm, ý chí chưa vượt lệnh trên hàng tầm, cần thơ. Giai đoạn hai là tiến tâm vững, vững chắc, ý chí vững chắc, không còn dao động trước mục tiêu hướng thượng của mình. Đó là hai giai đoạn. Từ như mà chúng ta tiến sử dụng, phải biết rằng chúng ta đã vượt lên trên hàng tầng thu hay chưa, hay là chúng ta chưa vượt lên trên hàng tầng tầng thu, đã tự nhận định lại khả năng của mình là ý chí của mình. Nhưng trước khi một vị thánh giả như thế, đối tượng tới nước phải là gì? Đối tượng tới nước để thực hiện cái chân ngôn, để thực hiện ba cái điều tình cảm ý chí của đối tượng này thì phải làm gì? Phải phát triển cái này trước, phát triển cái này trước, phải phát triển cái đạo đức và tính trí tuệ, phải phát triển đạo đức và tính trí tuệ. Rồi trong khi đó thì chúng ta làm gì? Không bỏ sót sự tôi bồi tâm nguyện vị vị thà
như vậy là trước tiên muốn thực hiện là điều này. Nên có cái tệ tình cảm của chú vợ bên trên chúng sanh rồi á, thì không phải cần một chút mà ta làm được. Chúng ta phải chia ra hai giai giai đoạn. Một giai đoạn thứ nhất là chú tệ tình cảm ở chú chúng ta chưa vợ bên trên hàng tầm tầng tu. Giai đoạn hai là chúng ta vượt thắng hàng tầm tầng tu rồi. Nhưng mà muốn vượt hai giai đoạn đó thì chúng ta phải thực hiện hai điều trước là đạo đức và tinh thần. Như vậy thì chúng ta đã thấy rõ, chúng ta phải tăng dần cái nào, đạo đức là tiến tới tận. Nhưng tăng thêm là tăng dần cái đạo đức là tiến tới nào, chúng ta không tăng được, không tăng được, không có tên có tăng nguyện tử, nguyện thà, không có tăng được, không thể bỏ sót. Tự lưu ta, ta mời cái tăng nguyện tử, nguyện thà, mấy cách khác, ở đây kết luận như thế nào? Thầy về hai nơi nào? Để phát triển cái đạo đức là tiến tới đó, trước tiên chúng ta phải thực hành hạnh nguyện để phát triển trí tuệ và đạo đức đó. Thì trước tiên chúng ta phải thực hành cái hạnh nào, đây là vấn đề có ý rồi. Trước tiên phải thực hành hạnh nào, cái mà hoàng hậu thăng mang bắt từ trước đến nay và bây giờ hoàng hậu thăng mang nó, nếu phát triển cái đạo đức và trí tuệ, trước tiên phải thực hành cái hạnh thánh thanh văn. Nếu phát triển cái đạo đức và trí tuệ đó thì trước tiên phải thực hành cái hạnh thánh thẳng thông thăng thông. Như vậy là không bỏ tử tử thừa, tử tử tính hát tử tử đại thừa, nhưng mà không bỏ tử như thừa, lấy tử thừa làm nền nền tảng cho đại đại thừa, lấy tử thừa làm phương tiện làm nền tảng cho đại đại thừa, chứ không bỏ tử tử thừa. Như vậy nếu phát triển tử tử đại đức thì chúng ta phải thực hành hạnh thông thẳng thông thăng 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 thăng. Một là có thành văn, hai là có duyên, duyên giác, ba là có bộ, một là tăng, tức là tăng thường. Tăng thường, thành văn, duyên giác, bộ, bộ tác. Do đó mà đây, quý vị như chúng tôi biết ra là hạnh gì đây? Phải được ra là hạnh gì? Chúng tôi không biết ra hết này, phải được ra là hạnh gì? Hạnh gì? Hạnh gì? Hạnh gì? Hạnh gì? Hạnh gì?
Cái là cái
Yeah.
Từ chơi hả? 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 Từ chơi lấy thân văn là nền tảng của tự do hóa của thằng nghề thân văn ra không có mấy gì là nền nền tảng tàu pháp chỉ là những điều đó để cho thằng cái đó không có nền tảng với thế này nếu chẳng là chẳng cứ lấy lại thân thân văn đồng cái chân đó thì sao thấy là cái chân đó có phải là các bậc thánh mà biết là các bậc thánh nhờ có tư hữu có được thân thân văn nhờ có tư hữu ở trên mà biết không có cái hình ảnh để cho cái thân không tìm được cái tên bắt bỏ ai hiểu chứ có thằng hiểu quan để cái hiểu cái thân loại mình hiểu đó rồi đó mà cái đó là nghề hả mà cái nhân nếu cho con người khác để bỏ cái đó được cho ai đó rồi mình đặt cái đó đặt cũng không có cái mặt tôi như thế này tôi đặt thì tốt tôi đặt thì không tôi có đặt thì không tôi đặt thì không tôi đặt thì không
เดี๋ยวเราจะต้องเอาเงินมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องหาอย่างใดอย่างใดในการที่เราจะมาให้เงินมาให้เราเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด
chúng ta thấy những cái phần mà khó khăn nhất là chúng ta phải phải làm được sao là hoàn thành trần đắng chứ cứ là đứng tức là như cái phần mà chúng ta phải làm hết từ trước tiên là người ta tưởng được làm hai phần sau là lại là đứng như không bỏ quên xong nữa nữa để mà từ đây nếu như hoàn thành thì người ta tưởng là đỡ cả cái hạng thắng thành ra cái là chưa nên nổi chưa nổi thằng đâm tôi là thằng lương lương nổ khóc lương còn khách sạn còn lương lương nổ kê đi lương không ra không ra thằng lương không cho lương chết còn khóc thì phải tập để khách sạn thôi mà không ra là không được nha chúng tôi thằng lương có đi thằng lương để yên hết thôi nha cho Phật Thánh tự yên hết cái tướng Bảo Lát tôi là tướng Thánh thằng lương nhớ là tướng Thánh thì chết cho lương thằng lương cho là tướng Bộ cho được Phật Thánh mở ra là thời gian thằng Thánh tự yên 这个好东西，你也在好好找，你那边不要很累，我中间会累，我这个中间会累，你不忙啊？对，
然后我说好的，你刚刚那边买几个包？
本身他有点厉害，他讲的真，本身是美国那边的，他讲的很真。那么这个呢，而且在我们刚才有人说，在台湾你看一看，为了什么会有这么多毛病？叫俺们这是我往开走了，我们不要不要，他们要跑，
我
他们要跑，我要我打他们去，我叫你们回去跟他们聊，我俺俩跟他们聊完了，我俺俩跟他们讲，我跟他们讲，讲的我俺俩跟他们讲，他们聊，我我没有。我们老的人在那个地方都在看回来吗？回来吗？回来吗？我讲了他回来了，还有他回来了，对吧？伢子在哪儿？他你看他还有在哪儿？看看，他还在哪儿？在哪儿？在这儿呢？在哪儿？我这一个房子真的好，那房子真的很好。你看刚开始都觉得很好。怎么了？怎么了？怎么了？我把这个放在这上了，我就把这个放了，我就把这个放了，放在这个上了，行，让忙的，让忙的，让忙的，这个放了，这个放了，这个放了，这个放了，这个放了，那我就不理他了，那我就不理他了，对我们就不让你他了，是人家还没找到你的夫人给他的好吗？他呢他就找我们了，对吗？然后然后我说你要留留什么文章，那你就那你就说把我们跟你们给我打他啊打打他我要跟他打我打我打我打我打我打我打我打我这不是我爸爸，这哪个爸爸就是我爸爸，这哪个爸爸就是我爸爸，那我爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸
phải là pháp môn tu hạnh thánh thanh văn là thích hợp hơn hết để giao hóa cho chúng chúng sanh cái này. Nếu chúng ta vừa từ xa vừa Bồ Tát thì đó là Bồ Tát tốt, nhưng nếu chúng ta không làm được cái Bồ Tát hạnh trong lúc đó thì chúng ta phải thực hành cái pháp môn tu hạnh thánh thanh văn để mà giao hóa cho chúng chúng sanh. Ở đây chắc có lẽ nên đã học từ trước đến nay với người này, mà sở dĩ liên tưởng chúng ta hôm nay còn cái phẩm chất đó cũng chỉ đi vào những yếu tố quan trọng này, nghĩa là sống thực hành mô phạm cho tất cả bạn bạn em. Vì thế mà hôm nay chúng ta vẫn còn giữ tồn tại cái thế gian này, mà dù khó khăn cách nào đi nữa, gia đình Phật tử vẫn là gia đình Phật tử. Dù ai chửi ai nói ai mắng ai nhức hai hướng lực, hai lần gì đi nữa, ta chỉ là những người con Phật. Và chắc ta đến chiều chúng tôi sẽ dẫn thêm cái pháp người con cho Phật sẽ lọt cái đoạn này. Chúng ta chỉ biết tăng người con cho Phật, như vậy là tất cả có như tất nhiều tất ngôn, nhưng mà tất ngôn thì chúng ta thực hành hết hết thì càng tốt, mà nó không chúng ta lựa mà tất ngôn là thích thích hợp. Như vậy thì người dân tưởng tuy thấy có ba chữ mà để dễ giải thoát cho các em là tăng đăng có ba phần, thường thường nó có ba phần á, tăng lưới ra Vậy thôi tôi ở đây không được rồi. Tôi chịu không nổi. Còn tôi đó nó không được. Tôi đi đâu? Tất cả mọi người sinh ra trong thế gian này, ai cũng muốn cho được an lành, ai cũng muốn được vui vẻ, ai cũng muốn cho hạnh phúc. Mà mỗi lần chị kêu lên là có người đau khổ, có người chết chóc, có người muốn đau. Tôi đề nghị cái chị mình lo hết. Một là chị đừng kêu nữa. Hai là chị phải thay đổi cái kêu đi. Hai chuyện. Như là ta cho phát mình có hai chuyện không? Một là đừng kêu, đừng lo hết nữa. Mà hai là thay đổi tiếng. Tiếng kêu thay đổi việc làm hết cho làm được. Cho sao? Như tôi này. Chị ngon, mỗi lần tôi hát lên cú 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 là cái anh cào cào với rượu chân lắm tay đùn còn anh hát kêu cào đến ngồi tôi hát rồi tôi hát cho mọi người ăn lắm không đau khổ không chết chóng gì hết. Ông học sinh đi học về nè cầm chân thở mồ hôi đến ngực ngực ngài cũng lắm nghe tôi hát bởi vì tôi hát lên không làm tai hại cho ai cả. Vì thế tôi đề nghị với chị một là đừng kêu nữa, hai là thay đổi tiếng kêu. Mà mấy chị còn kêu như vậy thì ở đây người ta ghét, người ta bên kia người ta tỉnh cũng như hết thôi tỉnh ít gì tôi nghĩ. Như vậy thì làm bác tiên các em làm gì là người làm nó tấn các người ác mà câu chuyện rất là thật nó rõ ràng rồi con cứ nó kêu lên là mọi người ơi tôi giật mình nó kêu các em ấy nó kêu cái đó ấy mà cho nên nó diễn tả được ngay với người là nó chọc chắc tương như gây đến cái tướng nó không thanh thản không gì hết rồi thế mà nó ốm rồi mấy chúng tôi nó ốm rồi thế gì nó có thêm tính là có chỗ là đau khổ đó chỗ là đau có mấy lần tết là có mặt nó đây ạ hay là có con vật mà nó tết thế như đó là có mặt nó à cái tiền nó lên ha tiền người lấy rồi ha người một là cái này người cá con mũi mũi ăn cơm sao chiều nó tích đến tất cả như lai sản và người công thật có tật mà kể là tôi phải giữ sắp xếp nhé là đây là phẩm tam nguyện tức là chánh lãnh thọ rồi biết thọ chánh pháp rồi bây giờ đến ba điều đại nguyện của người trật tử và lúc bây giờ lấy trước Đức Thế Tôn Hoàng hậu Thăng Mang là lập ra ba nguyện vĩ đại và bằng sức mạnh của ba nguyện đó mà lợi ích vô biên cho các loài chúng sanh. Nguyện thứ nhất nha, như vậy là đây là nguyện thứ nhất là con đem thiện căn của con mà nguyện đời nào cũng được cái trí về chánh pháp. Nguyện thứ nhất là con đem thiện căn của con mà nguyện đời nào cũng được cái trí về chánh pháp. Nguyện thứ hai là con sinh ra ở đâu cũng được cái trí và chánh pháp, rồi thì con nguyện diễn nói chúng sanh một cách không mỏi mệt. Nguyện thứ ba là con về thu nhận giữ gìn chánh pháp mà nguyện không tiếc thân mạng. Đó là ba lời nguyện của Thăng Mang, của Hoàng hậu Thăng Mang. Như vậy là cái nguyện thứ nhất là cái nguyện rằng nguyện đem thiện căn của con mà nguyện đời nào cũng được cái trí về chánh pháp. Và cái nguyện này mới thật là lớn chứ. Nói cách khác là suy nguyện rằng tất cả những cái thiện căn của con đời này đây, mà con nguyện đời nào sinh lên lai sanh bất cứ một hậu sanh thời kỳ nào đi nữa, con được cái trí về chánh pháp, chứ con sống không sống trong tà pháp. Đây là cái tọ, đúng không? Hôm nay chúng ta được có cái trí được thiện căn, hôm nay chúng ta được đi tu, được nghe pháp, được tu, được giải thoát. Không đến đời này thì chúng ta nhận được rồi, chúng ta chấp thọ được rồi. Nhưng mà Hoàng hậu Thăng Mang còn nguyện rằng trong tất cả các cái thế hệ kế tiếp, trong những cái đời kế tiếp đó, là con cứ nguyện lúc nào cũng được cái trí về chánh pháp cả. Như vậy thì ta thấy cái nguyện này lớn. Hôm nay được cái nguyện, được làm nghĩ chánh pháp, sống trong chánh pháp, được thọ trì chánh pháp. Và không như vậy chưa đủ rồi, mà con nguyện đời sau này, như cái đời sau này, đời nào cũng vậy, con cũng nguyện được cái trí về chánh pháp thôi. Đó là cái nguyện thứ nhất. Có thể khó không? Nếu được thành Phật thì chúng ta thấy điều này dễ, cái nguyện này dễ, mà cái nguyện này là chưa thành Phật. Nhưng mà cái trí chỉ để phụng sự chánh pháp, thọ trì chánh pháp thì thôi. Nhưng mà trong đời này là chúng ta sống chánh pháp cũng đã khó rồi, không được nhiều đời sau nữa. Cho nên trong kinh đã có thọ ký rằng trong thời chánh pháp, tượng pháp, thì thời chánh pháp là người nào tu thì người đã liền chứng. Tượng pháp là nhiều người tu mà ít người chứng. Mạt pháp thì ít tu mà cũng không có chứng. Như vậy đó, hôm nay là thời nào? Thời mạt pháp. Thế mà hoàng hậu Thắng Ma nguyện rằng con đem cái thiện căn này, hôm nay con hiểu chánh pháp thế này, con xin thọ trì chánh pháp này, thì trong lai sanh đây trong nhiều kiếp nữa con cũng chỉ có cái trí về chánh pháp chứ không có cái trí về pháp. Nói rõ hơn, nói như thế, nói cách khác là con chỉ thích và sống thọ nhất thọ đại thừa chứ con không sống trong tiểu thừa. Mình nói tới tất cả các tạp á. Nói rõ hơn, nói như thế, con chỉ thấy rằng đại thừa mới là chánh pháp, mà hôm nay con được cái căn trí đó rồi thì con nguyện tất cả lai sanh con chỉ sống với chánh pháp. Cái trí là cái hiểu biết về chánh pháp chứ không phải hiểu biết về pháp hay là hiểu biết về tà pháp. Như vậy thì đây là một cái nguyện rất lớn. Do đó mà Đức Thế Tôn mới nói với hoàng hậu Thắng Ma rằng cái hình mọi hình sắc đều ở trong không gian, hàng xa các nguyện của con á, hàng xa các nguyện của Bồ Tát đều gồm trong ba cái nguyện này. Hàng xa các nguyện của Bồ Tát đều gồm trong ba cái nguyện như vậy, mà ba cái nguyện như vậy thật là chân thật và vĩ đại. Chân thật và vĩ đại, đó là cái nguyện thứ nhất. Cái nguyện thứ hai á, là con sinh ra ở đâu cũng được cái trí và chánh pháp rồi, thì con nguyện diễn nói cho chúng sanh một cách không mỏi mệt. Đây là cái nguyện thứ hai, là cái trí trong chánh pháp, là bất cứ thời kỳ nào sinh ra đâu con được cái trí và chánh pháp rồi. Nói cách khác là hiểu rốt ráo về đại thừa, sống đúng với đại thừa, sống đúng với đại thừa.